Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2014. Chúng ta tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta học tiếp chương trình Phật học khái luận nhân quả tiếp theo. Hôm nay chúng ta qua số 6, ý nghĩa tương đối trong việc tìm hiểu luật nhân quả. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm 4 Pháp có nói rằng có 4 phạm trù không thể tư duy. 4 phạm trù không thể tư duy đó là Phật giới, thứ hai là thế giới tâm, thứ ba là thiền định của người tu thiền, định cảnh, thứ tư là quả dị thục của nghiệp. 4 cái phạm trù này mình không thể tư duy, tưởng tượng và nghĩ bàn được. Phật giới tức là cái cảnh giới của Phật, cái phạm vi của chư Phật. Mình không thể đem cái suy nghĩ, cái tưởng tượng của mình để mà mình đo lường được. Thứ hai là thế giới của tâm. Thế giới của tâm là bất khả tư nghì. Cái tâm thức của chúng sanh, cái tâm thức của chính mình á, mình không thể nào mà mình hiểu hết được. Không thể nào mình hiểu hết nổi cái sự hoạt động của tâm thức của mình. Cho nên á, ở bên cái ngành duy thức học ở trong đạo Phật, hay là nói ngoài đời là tâm lý học, tâm lý học ở trên thế giới đó, thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thuyết, có rất nhiều quan điểm, có rất nhiều những cái cách nhìn của nhiều người khác nhau, chủ trương khác nhau, và nó thay đổi liên tục theo cái thời gian. Thì cái ngành tâm lý học, đừng nói chi tới duy thức học, hay theo Hòa Thượng Làng Mai gọi là duy biểu học, thì nó càng sâu xa và tinh tế, mình không thể tưởng tượng nổi. Về cái môn duy thức học, ở các huynh đệ mà đã từng nghiên cứu duy thức rồi sẽ thấy chia ra Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, chia ra làm 100 pháp. Trong tâm của mình những cái thứ phiền não chia ra tâm sở, tâm dương, tâm bất thiện rất là nhiều. Phẫn hận phú não tật sang, cuốn xỉm hại kiêu vô tàm, vô quý giải đãi hôn trầm phóng vật bất tính liên tục. Không biết bao nhiêu mà nói cái tâm thức của mình. Cho nên ở chỗ này á, chúng ta mới để ý một điều rất là quan trọng á. Hãy lo nghiên cứu, canh chừng, tìm hiểu, quán xét tâm thức của mình. Đừng có lo dòm người khác, đừng lo tìm hiểu người khác, tại vì mình chưa hiểu được mình, Mà chung quanh mình á, thường thường mình thấy là có cái bệnh. Cái bệnh gì? Tìm hiểu người hay là hiểu mình? Thích tìm hiểu người khác mà mình không hiểu mình gì hết. Cho nên á, người xưa nói đó, biết được người là thông minh, biết được mình mới là trí tuệ. Tri tha giả trí, tức là cái người biết được người khác đó gọi là thông minh. Nhưng mà tự tri giả minh, tự tri là tự biết mình. Cái người mà tự biết được mình á, cái chữ minh đó là trí huệ sáng suốt. Còn cái chữ trí đó là chỉ cho trí khôn, thông minh, lanh lợi mà thôi. Vậy mình muốn làm người thông minh hay muốn làm người trí tuệ? Muốn cả hai cho nên không được cái nào hết. Mà chỉ cần hiểu được mình thì mình sẽ hiểu được tất cả. Cho nên Đức Phật á, ngồi với gọi Bồ Đề đâu có phải suy nghĩ để tìm hiểu tâm thức của chúng sanh. Ngài chỉ cần thấu hiểu được bản chất tâm của mình. Sau đó Ngài thấu được tâm của mình rồi, Ngài thông đạt tất cả pháp. Đó là cái nguyên lý, đó là cái quy luật, đó là cái phép tắc của cái sự đó, gọi là tâm học, đạo học. Cho nên cái cảnh giới của tâm này đó mình không thể tưởng tượng nổi. Và nó cũng có thể cho mình hiểu được hai chiều tiêu cực và tích cực. Nói theo cái chiều tiêu cực, nếu ở đây mà cho buông lung là sẽ thành một cái chợ không thể kèm hãm được. Điều đó rất là rõ ràng, chỉ cần buông lung thôi, năm ba người thôi sẽ trở thành cái chợ. Đừng nói gì mà mỗi người cùng buông lung hết. Nhưng nếu ở đây mà có sự chánh niệm thu nhiếp, thu thúc lục căn ba nghiệp thì là đại trang nghiêm, đại thanh tịnh. Thanh tịnh hải chúng cũng ở đây, chợ Bà Chiểu cũng ở đây, chợ lớn cũng ở đây, cực động cũng ở đây, mà cực tịnh cũng ở đây. Tại vì sao? Tại vì cái tâm thức của mình không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng nổi. Có thể đại từ đại bi, nhưng mà có thể cùng hung cực ác, mà mình không biết trước được là cái gì hết. Có chuyển biến bất khả tư nghị ở bên trong. Cho nên Đại Thừa Khai Tính Luận dùng cái từ là bất khả tư nghị quân, bất khả tư nghị biến. Bất khả tư nghị quân là cái sự quân tập của tâm mình không thể tưởng tượng nổi. Sự quân tập của tâm mình không thể tưởng tượng được. Cái quân tập đó là trở thành hiền thánh, cũng có thể trở thành ra Bồ Tát trong cái sự quân tập. Nhưng mà cũng có thể quân tập để trở thành ra đó là đại gian đại ác. Cũng có thể trở thành ra đó địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cũng ở trong lục phàm mà cũng có thể vượt lên tứ thánh, mười pháp giới. Rồi cái cảnh giới của tâm mình không tưởng tượng nổi. Cho nên đừng bao giờ xem thường tâm ý của mình. Trong kinh Di Giáo gọi rằng phải canh chừng tâm mình giống như là hổ lang rắn độc, giặc dữ, luôn luôn phải canh chừng tâm. Tại vì cái tâm này là cái cảnh giới mà mình không thể tưởng tượng nổi. Người tu là gì? Biết canh chừng tâm, biết quán xét tâm, biết tìm hiểu tâm, biết dòm ngó tâm, biết chăm sóc tâm linh. Thẳng ở cái chỗ này Minh Thành nói sơ cái chỗ mà cái cảnh giới tâm để mình thấy nó quan trọng. Chính vì thế mà gọi tu là tu tâm là chỗ đó. Chỉ cần cái tâm này nó tu, có khi đi đến đâu cái ánh sáng nó tỏa ra 5 cây số, 1 lý là 4 dặm 8, ở 1 dặm là 4 cây số 8, nói gọn là 5 cây số. Mà cũng cái tâm này nó cũng có thể làm cho mình là đi tới đâu là lửa rực cháy đến đó. Cảnh giới của ngạo quỷ, đói khát và sân hận, ghê gớm như vậy cái tâm của mình. Và có thể tích tắc vô nhà thương chợ quán, có thật. Và cũng có thể tích tắc thành bậc thánh nhân. Cho nên nó cái người mà gọi là đại trí đó, chuyển tâm mà không có trừ cảnh, dẹp tâm chứ không có dẹp cảnh. Còn người mê là diệt cảnh mà không có chuyển tâm. Ai làm chủ được tâm của mình, người đó làm chủ được tất cả các pháp, đứng trên cái ngôi vị pháp vương, chúa tể của các pháp, là do cái công năng làm chủ được tâm. Cho nên á, cái thế giới của thiền định là cái định cảnh á, là mình cũng không thể tưởng tượng. Định cảnh này là nó nằm trong phạm vi của tâm luôn. Cái cảnh định á, trong cái định đó nó phát dụng, phát thần thông. Cho nên người nào mà muốn đạt thần thông là tu định là mau phát lắm. Hồi xưa Đề Bà Đạt Đa đó là nhờ Ngài A Nan chỉ cho những cái cách định mà phát huy được thần thông. Bay trên hư không đáp xuống như vậy, dù ai sợ thế là phát tâm liền, cúng dường mỗi ngày 500 xe đồ ăn. Đó là định cảnh của thần thông. Nhưng mà có định mà không có huệ, không có cái trí vô ngã đối với các pháp, cho nên vẫn còn quay cuồng ở trong tam đồ ác đạo. Đức thần thông cho nên cái người tu mình đó không được xem thường. Có những cái thứ không được xem thường. Thứ nhất là con rắn nhỏ. Thứ hai là đốm lửa còn nhỏ. Thứ ba là thái tử còn nhỏ. Thứ tư là một người xuất gia tuổi còn nhỏ. Bốn điều đó là không thể khinh thường. Tại sao một đốm lửa nhỏ có thể đốt hết xóm làng? Hôm nay đốt chết tùm lum nó có thấy không? Đốm lửa thì chết 7 người ở thành phố mình. Nguyên cái công ty của Nhật Bản làm 10 năm nay, công ty Nhật Bản làm mực á, cháy rụi hết. Một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ cắn một cái là chết liền. Đừng xem thường. Một vị thái tử tuy là còn nhỏ nhưng mà vừa sanh ra thôi là cái địa vị là quyền uy thiên hạ ở trong tương lai. 1 triệu tên lính cũng không thể sánh bằng. Lính 70 tuổi, 1 triệu người không bằng một thái tử mới vừa sanh ra thôi. Cũng vậy đó, cái người xuất gia tuổi còn nhỏ không thể xem thường. Hơn nữa một người xuất gia mà phát Bồ Đề Tâm đó, chấn động hết tam thiên đại thiên thế giới. Một cái người xuất gia mà phát được Đại Bồ Đề Tâm, người đó sẽ thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, thượng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Thiệu long thánh chủng là nối thạnh dòng thánh, dẹp hết bọn ma. Trên báo bốn ân, dưới giúp ba cõi. Cái người phát Đại Bồ Đề Tâm, cho nên á, ở đây chúng ta nói vậy, cái người tu sĩ trẻ đó mình không được xem thường á. Cũng như là cái định cảnh, định là nói là người tu đó, cái tâm định á là mình không thể tưởng tượng nổi. Có thể trong lớp này có thánh nhân thừa nguyện tái lai, mình không biết được, coi chừng. cái người ngồi kế bên cạnh mình hay thấy quýt liếc đó. Đừng xem thường, đó là sự thật đó, không phải bình thường đâu. Cho nên khi mình tu tập cái tâm mình định á, là cái đó là bất khả tư nghì, không thể tưởng tượng được. Nó phát dụng, cái tâm định của mình nó sẽ phát dụng, mắt mình nó sáng, tai mình thính, mũi lưỡi thân vân vân đều rất là bén nhạy. Thì cái tâm định á, nó thông các pháp. Cho nên Minh Thành rất là thương đại chúng, mỗi ngày đều muốn cho quý vị phát triển thần thông. Phải không? Mấy trăm người mà ngồi phăng phát lặng như tờ, đó là đã là thần thông rồi đấy. Đấy là thần thông đấy. Đừng có tưởng đâu xa, đó là nhân của thần thông. Khi nó phát dụng là quả. Trong những cái lớp mình học rồi nè, chuyên chú tâm, lắng tâm, dừng tâm, hư tâm là cái tâm rỗng không để tiếp nhận, thì ngay chỗ đó là cái sức chuyển hóa bất khả tư nghì của cái tâm định, nó sẽ có nhân quả trong đó. Quả dị thục của nghiệp là không thể nào mà mình tưởng tượng nổi hết. Quả dị thục của nghiệp, thấy cái người đó ăn chơi chát tán xa đọa, 10 năm sau gặp lại không còn một cọng tóc, xuất gia đắc pháp tu đà hoàng, thấy cái người đó giàu có nổi tiếng quyền quy thiên hạ, mới bữa trước một tuần lễ sau vô tù. Sự chín mùi của nghiệp không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Mới thấy ngồi học cười giỡn lia lịa thoải mái không có gì hết, một hồi chiều phải vô bệnh viện mới thăm được. Sự chín mùi của nghiệp không tưởng tượng được. Nhân quả cũng tương đối như là cái tính tương đối của các pháp hữu vi, chịu biến hoại vô thường đoạn diệt. Cho đến khi một người đoạn trừ hết lậu hoặc, thì chân nghĩa của nhân quả sẽ xuất hiện một lần với chân tướng của các pháp. Nhân quả nó cũng tương đối như là cái tính tương đối của các pháp hữu vi, nó chịu sự biến hoại của vô thường và đoạn diệt. Nhân quả nó nằm ở trong hữu vi pháp, nó có do tạo tác, cho nên nó phải có sự biến chuyển, nó không cố định. Chính vì nó không cố định á, cho nên nó sẽ thay đổi theo hai cái chiều hướng, đi lên và đi xuống, tiêu cực và tích cực, nhiễm và tịnh, thiện và ác, mê và ngộ. Chính vì thế rồi mình tu á, là mình chọn nhân quả, mình chuyển nhân quả, mình dừng nhân quả. Chẳng hạn như dừng cái nhân với cái quả của ác nghiệp, dừng cái nhân và cái quả của động loạn, dừng cái nhân cái quả đi vào cái chỗ mê lầm, dừng cái nhân quả của vô minh, dừng cái nhân quả của nghiệp báo, dừng cái nhân quả của tham sân si. Cái đó mình dừng. Mình thấy trong cái tâm niệm mình khởi lên, cái lời nói mình phát ra, cái hành động mình chuẩn bị làm mà nó theo chiều mê, theo chiều nghiệp, theo chiều tội, theo cái chiều của tham sân si, là mình dừng lại. Đó là mình đang tu. Hoặc là mình chuyển cái nhân quả, chuyển nhân quả. Chẳng hạn như cái tham, cái hàm nói nhiều chẳng hạn, tới cái giờ không cho nói cũng nói. Bây giờ mình muốn chuyển cái đó mình phải làm sao? phải dừng nó trước, rồi sau đó mình để dành. Chừng mình tu học và có kết quả rồi đó, mình phát ra một câu nào đó, Nhã Ngọc Phun Châu. Trong thiền sư Trung Hoa có nói, hãy để cái miệng nó lên meo giống như cây quạt. Mùa đông ở Trung Quốc, mùa đông ở Trung Quốc nó có tuyết, hay là mùa đông ở châu Âu, hay những tiểu bang miền Đông Mỹ nó có tuyết rất là nhiều, mà cây quạt mà để mùa đông thì nó lên meo, không có xài tới. Hãy để cái miệng của mình yên lặng giống như cây quạt mùa đông, mà đến khi hàm dưỡng tu hành 20, 30 năm, chừng mình nói ra một lời, long trời lở đất, kinh thiên động địa. Mới chừng đó mới nói. Đó là mình chuyển cái nhân quả, chuyển nhân quả. Còn mình không chuyển nó được thì nó chuyển mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là sao? Mình chuyển được vật tức là đồng với Như Lai, mà mình bị vật chuyển thì là phàm phu điên đảo. Vật đừng có nghĩ rằng sự vật ở bên ngoài, cái miệng cũng là vật, mỗi hành động của mình cũng là sự vật, mỗi ý niệm của mình cũng là sự vật. Nếu mình chuyển được, mình làm chủ được thì làm Như Lai. Còn nếu như mà mình không làm chủ được, để cho nó chuyển mình, thì là chúng sanh phiền não khổ đau. Cho nên á, chính vì cái chỗ nhân quả này nó là hữu vi hữu lậu, nó chịu biến hoại vô thường đoạn diệt, cho nên mình tu được. Mình chuyển cái nhân của đen tối trở thành cái nhân của sáng suốt, mình chuyển cái nhân của vô minh thành nhân của trí huệ, mình chuyển cái nhân của nghèo cùng không phước huệ trở thành ra là trang nghiêm vạn đức. Mình chuyển cái tâm ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi trở thành ra đại bồ đề tâm bao trùm pháp giới, gọi là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm của mình trùm hư không, lòng của mình là bao hết cả hằng hà muôn ức tỷ tỷ thái dương hệ, để cứu độ cho chúng sanh. Chuyển cái tâm có thể chuyển được hết, là cái sức chuyển bất khả tư nghị. Đó là cái sự biết tu. Nếu như một cái người nào đó đã đoạn trừ hết lậu hoặc thì chân nghĩa của nhân quả sẽ xuất hiện. Cái người nào đã đoạn trừ hết lậu hoặc phiền não rồi, lúc đó mới thấy được chân nghĩa của nhân quả, vượt thoát. Lậu hoặc là chỉ cho, hoặc là mê lầm, chứ lậu là phiền não. Từ cái mê lầm đó mới sanh ra đau buồn sầu khổ. Thứ bảy là phạm vi của nhân quả. Ở đâu mà có mặt ái thủ thì ở đấy có mặt của nghiệp, có mặt của nhân quả. Ở đâu mà không có ái thủ thì ở đó không có mặt của sự tạo tác nghiệp mới. Ở đâu mà không có mặt của nghiệp hay chỉ còn ảnh hưởng của nghiệp cũ để lại thì ở đó nhân quả chỉ còn ảnh hưởng ở ngoại giới hoặc không còn có mặt nữa. Ở đâu có mặt ái thủ thì ở đó có mặt của nghiệp và có mặt của nhân quả. Ái yêu thích, thủ là nắm chặt hai cái này, đầu mối của luân hồi sanh tử và đau khổ não phiền. Ái và thủ, hai cái móc xích cực kỳ quan trọng ở trong hiện tại. Hãy mình thấy mình còn ái là mình chắc chắn mình còn thủ, mà còn thủ thì chắc chắn mình còn nghiệp, mà còn nghiệp thì chắc chắn mình có quả báo, mà có quả báo thì chắc chắn mình phải đau khổ sầu bi sanh tử luân hồi. Cái này có thì cái kia có, đó là cái lý duyên khởi mà mốt chúng ta sẽ học, rất là quan trọng. Khỏi cần hỏi, sư phụ
con có được về cực lạc không?
Sư phụ,
con không biết có được đắc đạo giải thoát không?
Sư phụ, con có được chứng quả hay không? Khỏi cần, nhìn tâm mình còn ái hay không? Còn thủ hay không? Thấy được liền, khỏi cần hỏi ai.
Ái không phải chỉ cái tình ái của nam nữ,
cái đó là thô trọng rồi. Ái với những vật chung quanh mình, cái chỗ của mình ngủ, cái đơn của mình, cái chỗ ngồi tụng kinh, cái chiếc áo của mình, chiếc xe của mình, cái đồng hồ của mình, cái bóp nhỏ 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 của mình, yêu thích nó. Mình phải thực tập, mình tu rồi mình sẽ thấy. Hãy mình còn cái đó là nó còn nắm chặt à. Hãy yêu thích là nó nắm chặt, nhất định nó vậy. Pháp nhĩ như thế, cái quy luật của sự vật hiện tượng là vậy. Chẳng hạn như mình tụng kinh cái chỗ đó quen rồi, bữa nay bỗng nhiên có cái người nào đó mới lại chùa, mới vô à, mới vô có ngày trước ngày sau mà cái chỗ của mình đó là 7 năm mình ngồi chỗ đó, mà lên ngồi lên cái chỗ đó của mình rất là đơn giản, mà cái lúc đó mình thấy khó chịu, tức là ái thụ nó sanh. Ghê gớm như vậy đó, đơn giản như vậy đó, bình dị như vậy đó, chứ không phải cái gì xa xôi hết trơn á. Cái chỗ đó là cái chỗ đậu chiếc xe của mình, hồi bữa nay mới về thôi mà dành ngay cái chỗ đó mình đậu chiếc xe, mình đậu xe mình ngoài rìa múc ở ngoài á, hoặc là vô trong múc ở trong cái kẹt, mỗi lần dẫn ra rất là khó. Ngay chỗ đó mà khởi cái tâm lên bực tức khó chịu là ái cái chỗ đậu chiếc xe, thủ cái chỗ đậu chiếc xe, và nhất định nó sẽ gây ra nghiệp và quả báo. Nghiệp quả báo là gì? Tức giận lên là bắt đầu nó sanh rồi, ý nghiệp rồi. Ý nghiệp xong rồi thì sao? Khẩu nghiệp nó biểu hiện chỗ tôi tại sao mới vô dành, có biết tôi là ai không, ở đâu mới lại đây, thấy không? Thấy rất là rõ đó, tu nó vi tế như vậy, chứ không phải ở đâu mở ra mà tụng ở trên chánh điện mới gọi là tu đâu. Có việc rồi sẽ thấy. Chút xíu hồi trở ra này, cái xe ta dẫn nó mất tiêu rồi, lúc đó rồi coi thế nào, sẽ thấy được ái thủ nó ra sao. Nếu bình thường mình có công phu, những cái chuyện đó nó xảy ra, mình sẽ dao động nhẹ thôi, dao động nhẹ, nếu mà có pháp hành trì. Còn nếu như không có pháp, đành bó tay với nghiệp lực mà thôi, sức mạnh của thói quen. Nếu như mà ở đâu mà không có ái thủ thì ở đấy không có mặt của sự tạo tác nghiệp mới. Ở đâu không có mặt của sự tạo tác nghiệp à, không có sự tạo tác nghiệp nữa, thì ở đó nhân quả là chỉ còn ảnh hưởng ở ngoại giới thôi, hoặc là không còn có mặt nữa. Chỗ này sâu xa. Mình không có còn ái thủ nữa là mình không còn tạo nghiệp mới nữa. Cho nên những bậc A-la-hán á, là không có còn ái thủ, cho nên không có nghiệp mới nữa. Những bậc A-la-hán vô sanh, sạch hết tham sân si rồi đó, là không có tạo nghiệp mới nữa. Như chẳng hạn như ngày Một Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, những các vị đó, là mình thấy tại sao này bị tai nạn, hay là bị người có khi bị mắng chửi đánh đập nhân dân là gì? Cái nghiệp của quá khứ mà thôi, cái nợ cũ lúc còn ở trong phiền não. Chứ không phải ngày chứng quả la hán rồi mình gây ra cái nghiệp, nó không có. Không có. Khi chứng quả rồi là tuyệt đối không còn tạo ra nghiệp mới nữa. Ái thủ không còn. Ái thủ là cái nguồn để sanh ra nghiệp và quả báo. Mà dứt được cái nó rồi coi như là không còn cái căn nguyên để tạo nghiệp nữa. Cho nên bây giờ mình tu hai cái tên giặc chủ chốt đầu sỏ, mình phải nắm kỹ ngay trong hiện tại đó, ái và thủ, yêu thích và nắm giữ. Nói tiếng Việt luôn,
không cần nói chữ Hán Việt, yêu thích và nắm giữ. Lúc nào mình thấy nó xuất hiện, mình vú nó một cái bóp, quất nó dài roi, dùng cái trí huệ bát nhã, vô thường khổ không vô ngã, mình đạp nó, đập cho nó tan tành.
Cho nên là lúc mà Minh Thành hướng dẫn cái khóa tu của San Jose á, Bắc Mỹ Cali, lúc đó đại chúng 100 người tỉnh tọa, rất là thanh tịnh, rất là an lạc, tỉnh tọa niệm Phật. Lúc đó bỗng nhiên Minh Thành cảm xúc 4 câu. Một câu A-di-đà sức công phá vô biên, đập tan tành bản ngã, thấy tịnh độ hiện tiền. Một câu A-di-đà tức là hít vô là A-di, thở ra Đà Phật, để thấy cái mạng sống này mong manh trong từng hơi thở. Một câu A-di-đà thấy được mình vô ngã, sức công phá vô biên, đập tan tành bản ngã, thấy tịnh độ hiện tiền. Niệm Phật như vậy mới là chân thật niệm Phật. Ái và thủ thật ra vẫn là cành nhánh, bản ngã mới là cội gốc. Tại sao yêu thích? Yêu thích cho ai? Tại sao nắm giữ? Cái gì nắm giữ? Yêu thích cho mình, cho tôi, cho ta, cho cái bản ngã. Chúng ta sẽ học tới cái chương vô ngã và năm uẩn, chúng ta sẽ thấy. Cho nên á, cái chỗ này quan trọng mà nhấn mạnh, không có còn tạo nghiệp mới nữa, phải để ý cái này rất quan trọng. Hằng ngày mình đừng có để cho ba nghiệp của mình tạo thêm nghiệp mới, mà sanh khởi tham sân si, tật đố hơn thua, ganh tị lẫn nhau vân vân, mấy cái đó là tạo nghiệp mới hết. Mà trong khi cái nợ cũ trả chưa xong mà nó chồng thêm nợ mới nữa, làm sao mà mình giải thoát rảnh rang được? Đức Thế Tôn dạy rằng vô tham, vô sân, vô si, vô thủ trước là nhân, mà giải thoát là quả. Cứ tu tập khởi niệm, trú niệm vô tham, vô sân, vô si, thì dần dần tập khí của nghiệp cũ sẽ tiêu, và sự giải thoát tâm thức hoàn toàn sẽ thực sự đến. Tự thân của tâm vô tham, vô sân, vô si đã là giải thoát rồi. Chỗ này quá rõ, cực kỳ phân minh, rõ ràng, tường tận cái pháp tu cho chúng ta. Không tham, không giận, không si mê, không nắm chặt, ràng buộc là nhân, mà giải thoát là quả. Cứ việc tu tập khởi niệm, trú ở cái chỗ vô tham, vô sân, vô si á, thì dần dần tập khí nghiệp cũ của mình sẽ tiêu tan, và mình sẽ đạt đến cái tâm thức hoàn toàn giải thoát. Chỗ này là mấu chốt, là cốt lõi. Luôn luôn là mình khởi cái niệm, trú vô cái niệm không có tham. Cái tham khởi lên, xả bỏ liền, trú ngay cái chỗ không tham. Cái nóng giận khởi lên, xả bỏ liền, trú vô cái chỗ cái niệm không giận. Cái si mê sanh khởi lên, xả bỏ liền, trú vô cái niệm vô si, tức là trí huệ. Làm sao xả liền được? Sao phải dễ xả liền được? Thủ quen rồi, nắm chặt quen rồi. Bây giờ muốn xả đó thì phải có cái công phu quán chiếu vô thường khổ không vô ngã. Mà cái công phu quán chiếu nó nằm ở đâu? Ngay trong từng hơi thở của mình. Thở vô mình thấy là mượn, thở ra mình thấy là trả. Thân này chỉ là sự dai mượn liên tục. Cái đó là công phu quán chiếu vô ngã vô thường. Rỗng không, không có thiệt. Dai mượn từng hơi thở thấy rõ không thiệt. Quán chiếu như vậy có công phu thì mình mới buông xả được tham sân si. Đó là chìa khóa vạn năng của sự tu tập. Nhớ cho kỹ để mà hành trì. Còn nếu không, mình học 10 năm thì mình cũng học, mình hiểu lý thuyết vậy đó, nhưng mà tới chừng thực hành mình không biết làm sao thực hành. Tại vì buông không được, mình quen lắm rồi, làm sao giờ kêu buông? Phải có cái phương pháp. Nhìn lá rơi, nhìn hoa rụng, quét nhà, rửa chén, giặt đồ, đại tiểu tiện nhân dân, tất cả mọi cái đó mình đều quán chiếu sâu sắc sự nhơ nhớp của thân này, sự tàn hoại sanh diệt của các